đó là tổng thống, không qua quyền đó, mày cũng thích làm tổng thống. Nghe ông kia làm thủ tướng, có lương lớn mà cũng thích làm thủ tướng thì chẳng hạn. Thành ra cái ham thích đó thì chẳng qua là cái giả tạo một lúc chứ nó không có bền, nó mới thiệt. Mà con người mình thì là con người mình, chứ nó không có danh, nó không có tướng như cái tưởng. Mà chính con người mình nó cũng không thiệt nữa, mà do cái thức thứ tám nó làm cái chủ để mà dẫn đi đó. Vì chánh giác kia nên ba duyên hòa hợp phương tiện mà sanh, bởi vì không giác để cái Như Lai tàng hay là tàng thức là cái chủ để mà tạo tác thân các thú, cho nên mình theo ba duyên, tức là căn trần thức hòa hợp rồi sanh. Ví dụ như con mắt là nhãn căn, rồi cái sắc ở ngoài là sắc trần, rồi sanh ra cái nhãn thức. Ba cái nó hợp nhau là cứ duyên theo, đuổi theo. Nhãn thức thì đuổi theo sắc trần, rồi nhĩ thức thì đuổi theo thanh trần, cứ như vậy mà quay cuồng ở trong lục trần hay là ngũ trần, chứ không có giờ được. Vì từ vô thủy, vì chánh giác kia nên ba duyên vợ phương tiện mà tăng ngoại đạo chánh giác chấp là tác giả. Vì ngoại đạo không biết được cái chỗ đó, cái tàn thức đó, cho nên nó nói có tác giả, tức là có người tạo. Vì từ vô thủy ác tập hư ngụy quân tập nên gọi là tàn thức. Bởi cái ác tập hư ngụy từ vô thủy mình gọi là tàn thức. Cái ác tập đó tức là cái tập sai lầm. Thành ra đây từ cái Như Lai tàn mà mình quên đi thì gọi đó là bất giác, phải không? Từ quên cái Như Lai tàn gọi là bất giác, cho nên mới biến thành tàn thức. Thì cái bất giác đó 12 như gọi là vô minh. Mà khi biến thành tàn thức rồi thì nó quân với chủng tử, thì chủng tử tức là ăn là nghiệp, rồi từ chủng tử cho nên giảm tàn thức thì thọ sanh. Thì như vậy thì mình thấy hết sức là rõ trong 12 nhân duyên thì vô minh là cái bất giác ban đầu, quên cái Như Lai tàn mà trải ra tàn thức. Rồi trải ra tàn thức rồi thì có tạo nghiệp, có quân nghiệp thiện ác, quân nghiệp thiện ác rồi thì theo cái nghiệp đó mà dẫn thức thức thứ tám tàn thức thì thọ sanh ở trong lục đạo luân hồi. Thì như vậy nó rõ ràng, nó không có gì là ngờ được hết. Sanh vô minh trụ địa cùng hết thức chung như thân biển sóng sanh mãi chẳng dứt. Cái vô minh trụ địa đó tức là cái bất giác mặt ban đầu đó, rồi cùng bảy cái thức tức là bất giác ban đầu thành nó tàn thức, rồi cùng bảy cái thức nó chung như cái thân mình, rồi như giống như biển với sóng vậy đó. Nghĩa là từ biển là sanh ra sóng, rồi sóng lạnh trở về biển, cứ như vậy mà sanh mãi chẳng dứt. Lìa lỗi vô thường, lìa ngã luận thì tự tánh không nhơ, chứa cánh thanh tịnh. Nếu mà mình lìa được cái lỗi chấp thường vô thường hai bên, mình lìa cái lỗi chấp có ngã thì tự tánh không nhơ, tức là mình liền được tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là sẽ trở thành ra chứa cánh thanh tịnh. Giải thích: Như Lai tàn là nhân thiện bất kệ, đây là yếu chỉ bí mật của ba đời Như Lai. Chính cùng vọng tưởng không tán lẫn nhau phát minh. Vọng tưởng nó không thực thể mà từ tàn thức mà sinh. Như Lai tàn đã là nhân thiện bất thiện, đây nó Như Lai tàn thức là chỉ là tàn thức đó. Thì Như Lai tàn cũng không có tán, như con hát đóng các vai trò mà không có ngã ngã trở. Bởi vì cái tàn thức nếu nó quyết định là thiện thì nó đâu có chứa chủng tử ác, phải không? Nếu nó nhất định là ác thì đâu có chứa chủng tử thiện, mà nó không có cái nhất định là thiện là ác, cho nên chủng tử thiện ác nó đều chứa. Vì vậy mà nói rằng nó không có tự tánh. Nó không tự tánh tức là nó không có cái thể cố định là thế này là thế kia, bởi vậy cho nên mới chứa hết những chủng tử thiện ác. Bởi vậy mà rồi từ chứa chủng tử thiện ác đó rồi nó mới dẫn đi sanh trong các cõi, giống như là các cái con hát đóng các vai trò mà không có cái gì là ta là của ta hết. Nơi đây nếu giác thì tánh của không tánh, vì chiếu liễu nam thách thức chẳng sang, đã có trí dụng phải được bình đẳng. À, nơi đây nếu giác, tức là nơi đây nếu mình giác ngộ rằng cái tàn thức là cái chỗ chứa chủng tử thiện ác, nếu mà dứt cái chủng tử thiện ác thì trở lại cái Như Lai tàn tánh của không tánh, nó là cái tánh của không tánh, nó tức là cái thể của các pháp không có thực thể. Vì chiếu liễu được cái chỗ đó thì cái thức thứ bảy nó không sanh. Thường là thức thứ bảy không sanh thì đã có trí dụng, có trí dụng thì trí dụng nó là bình đẳng. Nơi đây nếu cảnh giác thì Như Lai tàn đổi làm tàn thức, nên nói trụ địa vô minh. Nó là trụ địa vô minh tức là chỉ cho cái bất giác ban đầu đó. Vì vô minh bất giác nên vọng đạo thành nghiệp mà sanh kiến phần làm thách thức thân. À, bởi vì do bất giác mà rồi sanh tàn thức, rồi bắn vào cái tàn thức đó chấp làm ngã, đó là cái thức thứ bảy. Cho nên là bảy thức thân nó có thách thức thân này, tất cả phàm muôn loại đạo chấp làm ngã thể. À, mình chỉ biết có bảy cái đó chấp cho làm ngã, thì sáu cái kia thì nó chạy theo sáu trần. Cái thứ bảy là cái chỗ mà tụ hợp nó, cho nên có thường kiến, do phi thường chấp là thường phải rơi vào vô thường, thì tất cả bảy cái đó đều thuộc vô thường, mà tưởng nó là thường. Nếu bị thường vô thường ngã kiến thì tự tánh không nhơ, chiếu cánh thanh tịnh, tức là lìa cái ngã chấp, tức là chấp cái thức thứ bảy, hay là cái thức thứ bảy chấp cái kiến phần thức thứ tám làm ngã, mà mình phá được cái ngã chấp đó thì cái tự tánh mình nó được tâm sạch, chiếu cánh thanh tịnh. Ba duyên là căn trần thức, thức này gồm chỉ các thức cũng do các thức giấy khởi, đều thuộc kiến phần. Căn trần thuộc tướng phần, cũng chẳng rời kiến phần mà có hiện ra. Cho nên biết ba cõi trong ngoài thành nơi thách thức, thải do bất giác Như Lai tàn. À, ba cõi ở trong là bảy thức, ở ngoài là cảnh sáu trần hay năm trần, đều từ cái bất giác Như Lai tàn đó. À, bởi tàn tánh không tánh nên mới tùy duyên nhiễm tịnh thiện bất thiện thân, chẳng phải thật có chủng tử, mà tất cả chủng tử đều y đó, nên nói từ vô thủy tập thứ từ khí như mị, bởi vì nó không có cố định, giống như một cái kho. À, cái kho của mình đó, bởi nó không có cố định cho nên rồi nó ai đem gì nó chứa nấy nè, phải không? Đem xăng dầu vô để thì nó chứa xăng dầu, đem xe vô để thì nó chứa xe, rồi nếu mà đem khoai ổ vô đó thì nó chứa khoai, nghe là nó không cố định chứa cái gì, nó là cái kho trống không có cố định, cho nên có đem cái gì thì nó chứa cái ấy. À, tàn thức cũng như vậy, nó không có cố định, nó có cái kho Như Lai tàn mà nó không có cố định, cho nên rồi ai đem cái gì nó chứa cái ấy, mà chứa cái đó thành cái chủng tử, mà những cái chứa đó, những cái đồ chứa trong kho đó, thì những cái món đồ đó nó bị đổi dời, đem ra đem vào khi có khi không, nhưng mà cái kho thì sao? Cái kho thì nó thường hàng, phải không? Đối với các món đồ thì cái kho là thường, mà các món đồ là vô thường. À, thơ ba duyên phàm ngu y thức giải thoát chẳng thấy Như Lai tàn tánh, tức là người phàm ngu thì y thức thì cho là giải thoát chứ không thấy được cái tánh Như Lai tàn. Chữ ngu này không phải chỉ cho ngu mà như mình đây ngu là ngu to đại ngu á, còn cái ngu ở đây nói là ngu là nhị thừa, không thấy được cái tánh Như Lai tàn, còn mình đây thì cái ngu miễn nói miễn mặt ngu quá cái ngu. Kỳ như các lý có thanh có diệt, ý thức vân vân, niệm niệm có thách thức, nhân vọng tưởng chẳng thật, chấp các cảnh giới, các thứ hình xứ chấp trước danh tướng, chẳng giác các tướng tự phân hiện ra, chẳng giác khổ lạc, chẳng đến giải thoát danh tướng các thứ có buộc, tham thanh rồi sanh tham, hoặc nhân hoặc phan duyên các họ căn kia diệt thứ lớp chẳng sanh. Bởi vì nói rằng ngoài ra thì dư là ngoài ra có các thứ có sanh có diệt, mà có sanh có diệt đó là từ cái gì? Từ ý và ý thức vân vân. Do mỗi niệm nó đều có các thức thứ bảy, mình nhân vọng tưởng chẳng thật, rồi mình chấp các cảnh giới bên ngoài, các thứ hình xứ, hình tức là hình tướng, xứ là nơi chốn, chấp hình tướng, chấp chỗ nơi, chấp trước danh tướng, mà không có giác rằng cái sắc tướng đó hay là danh tướng đó là tự tâm mình hiện ra, rồi cũng không giác được cái khổ cái vui mà chẳng đến giải thoát. Danh tướng các thứ đó nó trói buộc mình tham sanh rồi sanh tham, nghĩa là sao? Thì đây nó có hai nghĩa cả và sau. Chữ tham sanh rồi sanh tham, thí dụ như bây giờ nói cái nghĩa cả là mình làm ăn cái gì đó, mình nghĩ làm ăn thì có nghĩ lợi lộc không? Nghĩ lợi lộc, nghĩ lợi lộc tức là hạt hay tham cái sanh ra. Rồi khi mà làm được cái đó là có lợi lộc đúng như ý mình muốn, rồi mình có muốn làm nữa không? Nếu mà mình làm đi chiếc buôn này lời được 1 triệu thì chuẩn bị chiếc thứ hai, thứ hai là 1 triệu thì chuẩn bị chiếc thứ ba, cứ như vậy mà bắt đầu khởi cái tham rồi được cái tham đó rồi sanh ra cái tham nữa. Đó là nói cái nghĩa cạn. Nói cái nghĩa sâu á là mình có mặt ở đây á là từ tham ái mà có, phải không? Từ cái tham ái mà có mặt ở đây, cho nên ái là cái nhân thì sanh ra hình này, rồi hình này có ra lời tham nữa, rồi cũng khởi sanh tham ái nữa. Như vậy thì từ cái tham sanh, sanh rồi cái sanh ra tham nữa, cứ như vậy mà liên truyền tiếp nối không dừng, không dừng được. Đó, vì vậy mà Phật nói cái khổ luân hồi là gì? Cái tiếp tục không có mất, từ cái này tiếp tới cái kia. Hoặc nhân hoặc phan duyên, tức là hoặc ngay cái nhân hoặc là cái phan duyên, tức là cái nắm bắt các thọ căn kia diệt thứ lớp sanh. Các cái thọ căn tức là năm căn đó có cái cảm thọ khổ vui, mà nếu năm căn này diệt thì tất nhiên mình tìm nó năm căn khác, tức là thân này có cái thọ khổ thọ vui rồi thì cái thọ khổ thọ vui của thân này diệt thì mình lại tiếp tục thọ mang thân khác để thọ khổ thọ vui nữa. Như vậy thì nói rằng hoặc nhân hoặc phan duyên các thọ căn diệt thứ lớp chẳng sanh, thì như vậy cái thọ mà mình không diệt thì nó cứ tiếp tục sanh, còn nếu cái thọ mà diệt tức là thuộc về cái định gọi là diệt thọ tưởng, nghĩa là người nào tu được cái định đó thì nó không còn bị sanh nữa. Còn tự tâm vọng tưởng chẳng biết khổ vui vào diệt thọ tưởng chánh thọ để tứ thiền, tuy rằng được diệt cái thọ tức là diệt thọ tưởng định, nhưng mà còn cái tự tâm vọng tưởng không biết khổ vui, tức là chưa có giác được cái thức thứ tám, tức là chưa có thấy được cái bất giác ban đầu, cho nên vào được cái diệt thọ tưởng tức là thọ tưởng định hoặc là được tứ thiền, ngang đó tưởng là cái chỗ giải thoát, mà sự thực là chưa có thấu được cái gốc. Cái gốc là tàn thức và như là tàn. Các thức chỉ là chỉ cho thức chủng thức mê như là tàn, chuyển thức tàn mà có thức thức thanh. Một lúc các thức chống hiện, niệm niệm có thức thức là các thức đều có thức thức chủ trì, bởi vì cái thức nào nó phát ra đều có cái ý thức theo, mà ý thức theo đều có mang cái tính cách chấp ngã trong đó,
có phải vậy không? Mình suy nghĩ vấn đề gì đều có mang cái màu ngã của mình trong đó không? Cái đó là dễ thương, cái đó là khó thương, đều là có gì cái ngã mình, phải không? Cho nên rồi cái ý thức phân biệt đã có ngầm mang cái ngã theo trong đó. Và cái ngã là cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy là cái thức chấp ngã. Bởi vậy mà phá kiến chấp ngã là một cách thật khó. Nghĩa là dùng được ý thức rồi mà phá được cái kiến chấp ngã là càng sâu hơn nữa. Vì vậy mình nói niệm niệm có thức thức là các thức đều có thức thức chủ trì. Do đó vọng tưởng chẳng thật, nhảy vọt, chuyển thanh nhiếp thủ cảnh giới, chẳng rõ danh tướng trước mắt do tự tâm hiện nè. Bởi vậy cho nên thấy cảnh giới bên ngoài tưởng là thiệt, nhảy ra chấp danh chấp tướng mà không biết rằng tất cả cảnh giới đó là từ tàn thức nó hiện ra, tức là tự tâm hiện. Lại y danh tướng sanh thọ khổ lạc tham thân sanh tham triền miên cảnh nhất, do thọ làm nhân, danh tướng làm duyên. Đó là trường hợp mê. Bây giờ trường hợp mà tu tỉnh diệt thọ khổ lạc, tức là diệt tận định đó, thì danh tướng chẳng sanh. Tất cả vọng tưởng tạm được dừng nghỉ thành diệt tận định. Và tứ thiền, tức là xả tất cả danh tướng, cho nên được tứ thiền. Thiền tứ thiền tức là xả niệm thanh tịnh đó. Chẳng biết thọ vốn vô ngã, cái thọ vốn là vô ngã, thì sanh thọ diệt thọ đều là hư vọng. Cái thọ nó không thiệt thì nó sanh là vọng, mà diệt nó cũng là dối thôi, cái gì, phải không? Bởi vậy cho nên cái thọ đã không thiệt mà mình nói là diệt được cái thọ là cái chỗ thiệt thì cũng không đúng. Bởi vậy cho nên nói vậy thừa được cái diệt thọ đứng định cho là niết bàn thì cái đó không phải là thiệt. Đây là phàm phu nhào lìa sanh diệt mà không có quán kỹ khởi diệt tận tưởng. Phàm phu này tức là chỉ cái vị thừa đó. Người khéo tu hành trên đế giải thoát, khởi tưởng giải thoát chẳng lìa, chẳng chuyển danh như lai tàn thuyết tàn, thì thất thuyết lưu chuyển chẳng diệt. Nói là người tu hành mà muốn đi đến chỗ chân thật giải thoát á, trên đế giải thoát tức là chỗ chân thật giải thoát, thì phải khởi tưởng giải thoát mà chẳng lìa chẳng chuyển. Hai cái chẳng lìa chẳng chuyển như lai tà thức tà, thì thất thức lưu chuyển chẳng diệt. Nên chưa lìa chưa chuyển được cái như lai tà với thức tà thì cái thất thức nó không bao giờ hết. Tại sao vậy? Bởi vì như lai tà và thức tà, tôi ví dụ lại cho quý vị thấy, hồi mình cắt cái nhà kho thì cắt cái nhà kho thì trong kho nó là trống rỗng, chỉ có cái nhà thôi. Nhưng mà khi mình đem đồ mình chứa trong kho rồi á, thì lúc đó mình nhớ nhà hay nhớ đồ? Lúc đó mình nhớ là trong kho mình có cái gì, mình nhớ những món đồ trong kho chứ ít có khi nào nhớ cái kho. Như vậy thì khi mà mình nhớ chủng tử, đã có chủng tử chứa trong tàm thức rồi, thì cái kho như là tàm mình quên, nó biến thành tàm thức. Mà chủng tử thì tức là những cái thanh diệt, cũng như những món đồ để trong kho là những cái đổi dời, phải không? Lôi ra lôi vào liền liền chứ đâu có diễn con chó. Nhưng mà cái kho nó đâu có lâu, phải không? Nhưng mà nhẽ có chứa đồ trong kho thì nhớ đồ mà không nhớ kho, có phải vậy không? Thì như vậy đồ là các thanh diệt, mà kho là các đối với đồ là tương đối là kho, nó không phải thanh diệt. Như vậy thì lúc đó chúng ta chỉ nhớ cái thanh diệt mà quên cái không thanh diệt. Mà nếu mình chưa có chuyển được cái đó, chưa có biết rõ cái đó thì chưa phải là cái giác tận nguồn gốc, phải không? Đó, bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà người tu hành khéo biết được cái trên đế giải thoát ấy, thì khởi tưởng giải thoát chẳng lìa chẳng chuyển danh như la tàn thích tàn, thì thích thích lưu chuyển chẳng diệt. Nên là cái đó mà không chuyển không hiểu được thì không bao giờ hết cái ngã. Vì cớ sao? Vì chia nhân phan duyên các thức sanh
Bởi vì những cái thức từ thách thức thân á là do căn duyên ngoại cảm mà nó phát ra phát thanh, chẳng phải cảnh giới của thanh văn duyên giác tu hành chẳng giác vô ngã thì tự tướng cộng tướng nhiếp thọ sanh ấm giới nhập. Nếu mà mình không có giác được cái vô ngã tức là thấy được cái Như Lai tạng thì cộng tướng tự tướng cộng tướng là hai thứ nhiếp năng nhiếp sở nhiếp thọ sanh ra ấm giới nhập. Thấy Như Lai tạng thì ngũ pháp ba tự tánh nhân pháp vô ngã ác diệt đó. Nếu thấy được cái Như Lai tạng thì năm pháp tức là danh tướng vọng tưởng chánh trí như năm cái đó nó diệt rồi, ba tánh là biến kế sở chấp y tha khởi diệt viên thần thật đó cũng mất. Rồi hai cái nhân vô ngã và pháp vô ngã cũng diệt luôn đó. Bởi vì chỉ còn có Như Lai tạng, tất cả cái đó không thành. Giải thích nhị thừa được chan đế giải thoát riêng nơi tứ thiền, song do chẳng chuyển tàn thức làm Như Lai tàn thì thách thức chẳng diệt. Tuy là nói giải thoát mà chẳng diệt, nghĩa là thách thức cùng tàn thức làm nhân lại duyên tàn thức mà được sanh trụ, nên nói y kia trở lại duyên kia. Y kia tức là y nơi cái tàn thức rồi trở lại duyên cái kiến phần tàn thức làm ngã. Nhị thừa chẳng giác tự tâm hiện ra, chẳng biết cảnh hiện duy tâm không có pháp tánh. Nhị thừa thì không có giác các pháp tự tâm hiện ra, bởi không biết cái hiện đó là tự tâm hiện, cho nên rồi không có cái pháp tánh, tức là không đạt được cái tánh rốt ráo của các pháp. Chỉ nơi ấm giới nhập pháp minh vô ngã lìa được nhiếp thủ, vẫn còn pháp tự tướng cộng tướng của ấm giới nhập. Đây tức là tập khí thách thức chẳng diệt. Bởi vì lúc đó là các ngài giết được cái nhân tạo ra cái ấm giới nhập của đời sau, tức là diệt họ tưởng định là không còn cái nhân để tạo nữa ấm đời sau. Như vậy thì gọi là được giải thoát, nhưng mà cái tập khí của thách thức nó chưa hết. Thức này cần chuyển tàn thức làm Như Lai tàn mới danh tướng vọng tưởng đương thể toàn không chánh trí như cũng là nói xuông. Vậy nếu danh tướng vọng tưởng nó không thì cái chánh trí ý như cũng là vô nghĩa. Thì như vậy đến đây mới gọi nhân pháp vô ngã. Chẳng giác vô ngã chính là nói chẳng giác pháp vô ngã. Nhị thừa chỉ chứng nhân không mà chẳng chứng pháp không. Pháp vô ngã tức là chỉ các pháp của không thiệt từ nơi tàn thức hiện. Vì chẳng đạt Như Lai tàn tánh thì chẳng lìa tàn thức, chẳng lìa tàn thức thì thách thức ác chẳng diệt. Thách thức chẳng diệt mà nói nhân không, chỉ không cái ngã trong ta giới mà cái ngã tập, cái ngã tập khí của bát thức thật còn chẳng giác, chỉ mới ấm giới nhập không chiếm được chân đế, chẳng thân ái thủ đoạn được nhân tam giới, mà phần ngoại ngã phần ngoại ngã thức thiết diệt mà phần nội ngã chẳng diệt, nên nói chẳng giác vô ngã. Như vậy thì cái phần ngoại ngã tức là cái bảy thức đó nó tạo nhân để thành có sanh tử kiếp sau nó diệt, nhưng mà cái gốc ở trong nó chấp cái thức thứ sáu là ngã, cái nó chưa diệt, cho nên cái phần nội ngã chẳng diệt. Đợt tiếp thôi. Vốn chỉ Như Lai tài tự giác chống liệt sanh diệt, chẳng phải nhị thừa. Địa thứ lớp tương tự kiểm tiến các kiến chấp ngoại đạo không thể làm khuynh đạo, ấy gọi là trụ Bồ Tát bất động địa, được mười thứ tam muội đạo môn lạc, do tam muội giác gia trì quán sát Phật pháp ức tư nghì, tự nguyện chẳng thọ tam muội môn lạc, và thực tế hướng đến giác thánh thú, chẳng chung chỗ tu hành ở thanh văn duy giác và các ngoại đạo, được mười chủng tánh thiện, đạo hiền thánh và thanh trí ý sanh lìa tam muội hạn. Thế nên đại huệ đại bồ tát muốn cầu thắng tiến phải sạch Như Lai tàng và tên Thức tàng. Thì đoạn này là Đức Phật ngài dạy, nghĩa là cái người tu mà muốn đạt đến từ sơ địa đến bát địa, rồi từ bát địa cho đến thập địa đến thành Phật, thì phải sao? Là phải khéo đừng có trụ cái trong cái tam muội lạc, tam muội môn lạc, tức là đừng có thích trụ trong cái vui tam muội, mà phải tự nguyện không có thọ cái vui trong tam muội đó, không có trụ ở thực tế đó, mà luôn luôn hướng đến cái tự giác tánh thú, tức là cái tánh giác thành Phật. Bởi vậy cho nên nó không có đồng với thanh văn duyên giác. Bởi vậy cho nên các ngài đầy đủ mười chủng tánh, mười chủng tánh tức là từ sơ địa đến thập địa đó, và được thanh trí, rồi được cái thanh ý sanh lìa tam muội hạnh, tức là lìa cái hạnh trong chánh định. Thế nên đại huệ bồ tát muốn cầu thắng tiến, tức là cầu tiến lên thành Phật ấy, thì phải sạch Như Lai tàng và tên Thức tàng, tức là chuyển cái tên Thức tàng trở thành Như Lai tàng trong sạch, thì đó mới là thành Phật. Giải thích nương ta nói thấy Như Lai tàng diệt thức thách thức thanh, thì hai tùy địa thứ lớp chuyển tiến chẳng bị ngoại đạo làm giao đạo. Hai chính là đệ bát bất động địa, nên nói trước bất động địa vừa xả thức. Đây là cái câu trong Di Thức Học, bất động địa tiền tài xả thức, tức là trước cái bất động địa vừa xả thức, tức là tới thức thứ, tới cái địa thứ sáu của Bồ Tát mới xả được cái thức tàng. Xả thức, xả tàng thức thì chánh thọ hiện tiền. Khi mà xả được cái tàng thức thì cái chánh định nó hiện tiền, cho được Như Lai tự giác làm giác gia trì, tức là do cái tánh giác sẵn của mình đó giúp đỡ. Nên phát bi nguyện nên hay chẳng thọ tam muội môn lạc và trụ thạch tế, đó là bởi vì có cái tánh giác giúp đỡ cho mình, rồi mình khởi bi nguyện độ chúng sinh, cho nên không có an trụ trong cái vui tam muội và cái chỗ thạch tế. Thạch tế là gì? Là chân Như thực tế, trụ nơi chân Như thực tế thì thấy không Phật có thể thành, không chúng sanh đáng độ, nên chẳng trụ thực tế ý chí sở dụng. Bởi vì nơi trụ nơi thực tế rồi thì thấy Phật chúng sanh đều là giả danh không thiệt, không có gì đáng, vì vậy mà nên không Phật thành để thành, không chúng sanh để độ, rồi cứ an trụ mãi trong đó. Vì vậy mà các ngài mới dùng trí sở dụng để tiến độ chúng sanh. Nên nói tự giác thánh thú chẳng chung chỗ tu hành với vị thừa và các ngoại đạo. Mười hiền thánh chuẩn tánh tức là thập địa chuẩn tánh, nghĩa là từ thập địa cho đến Phật địa được ba thứ thanh, lìa ta muội viên mãn bồ đề, vì không có trụ trong cái chánh định đó, chánh định mà mình gọi là niết bàn đó, cái gì thừa đó, vì vậy mà mới viên mãn được bồ đề. Cho nên người muốn được thắng tiến phải khéo rằng nơi Như Lai tàng và tên Thức tàng, phải rằng hai cái đó, cái nào là Thức tàng, cái nào là Như Lai tàng, cái dẹp hết cái Thức tàng, dẹp hết các cái chủng tử trong Thức tàng thì chuyển thành Như Lai tàng. Bởi vì Như Lai tàng và Thức tàng một thể hai tên mê ngộ khác vậy đó. Tôi vừa nãy tôi nói cái kho và đồ chứa trong kho, thì khi đồ để trong kho và cái kho dường như một, phải không? Nhưng mà nó hai tên, cái kho và đồ trong kho, phải không? Cái kho và đồ trong kho, nhưng mà khi đóng cửa lại thì cái đồ trong kho và cái kho là một, là hai, là một. À, như vậy thì thể nó là một mà tên nó là hai. À, bởi vì Như Lai tàng và Thức tàng một thể hai tên, nên mê ngộ khác vậy. Nếu Thức tàng thì mê mà Như Lai tàng là ngộ. Vì lẽ Như Lai tàng vốn không tự không tánh,
tánh không tánh ấy rất chênh rất tịch, tức là vì cái Như Lai tạng nó không có cái tánh cố định, chính cái tánh không cố định đó nó là chênh là tịch. Cũng như nó cái kho, nó không có cái cố định, nó chỉ trống vậy thôi, có cái kho trống nha, lặng lẽ vậy thôi, mà tùy người ta đem đồ ta để, nếu mà không còn đồ trong đó thì chỉ là một cái kho trống. Tột chỗ trên tịch liền là vô minh, nghĩa là thấy tột được cái chỗ trên tịch đó, thì đó mình mới biết được cái gốc vô minh của nó. Vô minh vô thủy, bất giác vọng kiến, kiến vọng vốn là không, chẳng lìa bản tế. Thì vì vậy nó vô minh đó từ buổi nào không biết, tức là từ buổi mà bất giác đó, từ sanh ra vọng kiến chấp ngã, thì cái vọng kiến chấp ngã vốn là không, nó cũng đều là không rời cái bản tế là cái chỗ chân thật. Nếu hay giác chỗ này thì an trụ tâm hải lại không duyên có. Nếu mình giác ngộ được chỗ đó rồi thì mình được an trụ cái tâm hải, tức là cái tâm thể rộng như biển. Thân tức là pháp thân, trí tức là báo thân, ý thân tức là quá thân. Khi trụ được tâm hải đó rồi thì nói thân là chỉ cho pháp thân, nói trí tức là chỉ cho báo thân, nói ý tức là quá thân. Chuyển bát thức được tên pháp thân, chuyển thất thức được tên báo thân, chuyển đệ lục ý thức được tên quá thân. Trong khoảng khắc na ngộ mê đã chuyển, nên nói chỉ chuyển tên kia không có thật tánh. Cứ chuyển cái tên chứ không có cái tánh thật. Như đồ đó kho mà đem ra hết thì thành cái kho không vậy thôi, chứ nó có cái gì đâu. Đại huệ nếu không thức tàn gọi là Như Lai tàn, ác không sanh diệt. Nghĩa là nếu mà đồ trong kho, nào đậu, nào mè, nào lúa, nào bắp, thì những cái thứ đó là cái thứ sinh diệt. Bây giờ những cái đó đem hết rồi, còn cái kho không thì cái kho nó đâu có sanh diệt. Đại huệ xong các phàm thánh phải có sanh diệt, tuy vậy mà phàm và thánh đều có sanh diệt. Tại sao vậy? Người tu hành tự giác thánh thú hiện trụ pháp lạc, chẳng bỏ phương tiện. Nó là được giác ngộ cái chỗ Như Lai tạng rồi, là được cái hiện trụ pháp lạc mà vẫn khởi phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đại huệ Như Lai tạng thức tạng, Như Lai tạng thức tạng này, tất cả thanh văn duyên giác tâm tưởng được thấy, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị các trần che đậy vẫn thấy chẳng tịnh, chẳng phải Như Lai chi Như Lai. Nghĩa là Như Lai tàng hay là thuyết tàng thì thanh văn duyên giác khi tưởng thấy, nhưng mà thấy đó là thấy một cách bị các trần che đậy, cho nên tưởng nó là không có thanh tịnh. Nhưng mà chư Phật thì thấy nó là thanh tịnh. Đại huệ Như Lai ấy cảnh giới địa tiền như trong lòng bàn tay xem tới ai hoa lạc. Thì cảnh giới Như Lai tàng đó đối với Phật ấy, thì nó rõ ràng như mình nhìn cái cam cái mít mà cầm trong lòng bàn tay không tí gì nghi ngờ hết. Giải thích đây nói thấy Như Lai tàng là trừ các hiện lưu tuy cũng chẳng bỏ phương tiện mà chẳng đồng với vị thừa. Hiện lưu tức là những cái chủng tử nó cứ trôi chảy hiện tại đó. Mê Như Lai tàng mà làm thuyết tàng thì toàn thể là sanh diệt. Như Phật biết thuyết tàng thích Như Lai tàng thì sanh diệt chấm lìa. Thì như vậy mình thấy hai cái nó đỏ. Nếu mình quên cái kho, chỉ nhớ đồ trong kho thì đó là mình nhớ những cái thứ sinh diệt, phải không? Còn nếu mà đồ trong kho hết mình nhớ, mình thấy được cái kho thì cái đó là trở lại cái không sanh diệt, nó rõ ràng. Người tu hành tự giác thánh thú hiện trụ pháp lạc, chẳng bỏ phương tiện. Nó là tuy rằng mình được cái tự giác thánh thú rồi, được an trụ nơi pháp lạc rồi, nhưng mà cũng không bỏ phương tiện độ chúng sinh, cho nên không có mê cái tâm muội lạc đó. Đại huệ Như Lai tàng thuyết tàng này, tất cả thanh văn duyên giác tâm tưởng được thấy, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị các trần che đậy vẫn thấy chẳng tịnh. Chả phải chư Như Lai đại huệ Như Lai ấy cảnh giới hiện tiền như trong lòng bàn tay chân tám a ma lại. Đây nói Như Lai tàng là từ sạch hiện lương, tuy cũng chẳng bỏ phương tiện mà chẳng đồng với vị thừa.
mê như tàn mà làm thuyết tàn thì toàn thể là thanh diệt. Như thật biết thuyết tàn tức Như Lai tàn thì thanh diệt chống lìa, mà các phàm thánh phải có thanh diệt. Nên người tu hành thấy tự giác trí vẫn chẳng bỏ pháp lạc phương tiện. Như vậy thì đây nói cái tâm niệm của Bồ Tát khi được tự giác thánh trí là chỗ an lạc, mà vẫn không bỏ phương tiện độ chúng sinh, chứ không phải trụ ở chỗ lạc đó mà quên chúng sinh. Nên nói biết rõ sanh là tánh chẳng sanh, làm sao bị sanh diệt lưu chuyển. Như Lai do kia sức chưa đầy đủ nên có phương tiện. Phương tiện này chẳng phải nói Như Lai tự tánh vẫn có bất tịnh. Tự tánh Như Lai thì không có cái nhớ, mà tự tánh Như Lai là thanh tịnh, như gì các trần che đại thành bất tịnh. Như nhị thừa tâm tưởng thấy được, tuy biết tự tánh thanh tịnh mà do các trần che đại vẫn thấy bất tịnh, có được tâm muội lạc, pháp lạc đều thành thật pháp. Nghĩa là khi mà được cái tam hữu pháp lạc thì cho đó làm niết bàn thật và an trú đó. Chẳng bằng người tự giác tu hành thấy rõ tự tánh, chỉ dùng phương tiện chánh từ hiển lưu. Hiển lưu tức là những chủng tử lưu nó trôi chảy mà sinh diệt tiếp nối hiện có của mình đó. Cho nên biết thấy tánh không thể chẳng rõ, tức là thấy tánh thì phải thấy được rõ ràng. Nếu Như Lai chính thấy cảnh giới hiện tiền, chẳng phải một, chẳng phải khác, như xem các A Ma Lạc trong lòng bàn tay, lại không còn nghi ngại, thấy một cách không chút ngờ vực. Còn mình bây giờ nghe thì mình tin, nhưng mà thực ra mình chưa có nhận xem được, bởi vậy cho nên cái tin nó còn yếu. Đại Phật giải thêm: đại huệ, ta nơi nghĩa này dùng thành lực diễn lập, khiến phu nhân thắng mang và chư Bồ Tát trí sáng đầy đủ vân vân. Tiên dương diễn nói Như Lai tàn và tên thuyết tàn hết thuyết chung sanh. Như vậy thì ngang đây chúng ta mới thấy kinh Thánh Mang có trước kinh Lâm Dạ, phải không? Đó, trước Phật mới nói cho phu nhân Thánh Mang nghe, chờ khi Bồ Tát thuyết sáng nghe. Thanh văn chấp trước thấy nhân pháp vô ngã, cho nên phu nhân Thánh Mang nương qua thành Phật nói cảnh giới Như Lai chẳng phải cảnh giới thanh văn duyên giác và mãi đạo. Như Lai tàn và thuyết tàn chỉ là cảnh giới Phật và những Bồ Tát trí huệ sắc bén y nơi nghĩa. Thế nên ông và các vị đại Bồ Tát đối với Như Lai tàn thuyết tàn phải xuyên tu học, chứ có chỉ nghe hiểu khởi tưởng nhất đủ. Như vậy thì cái chỗ này là chỗ mình phải nỗ lực tu, chứ không phải nghe nói mình có Như Lai tàn, mình có thuyết tàn nghe vậy nó tôi hiểu rồi đủ rồi, thì cái đó là cái bệnh. Giải thích: Như Lai tàn tên thuyết tàn cùng thất thuyết chung, đây chẳng phải cảnh giới nhị thừa, bởi vì nhị thừa chẳng tin thuyết thứ tám tức Như Lai tàn. Cho nên đối với ngã thấy vô ngã, thường thấy vô thường, thấy vô thường, thấy là tưởng đảo. Ngã mà tưởng vô ngã tức là có cái Như Lai tàn mà không biết, nói là tới chỗ đó là vô ngã. Mà Như Lai tàn là thường mà tưởng rằng tất cả pháp là vô thường, như vậy mà gọi là đảo. Vì trừ cái tưởng này nên nói thuyết tàn tức Như Lai tàn, khiến biết tâm ý ý thức đều không tự tánh, thấy pháp vô ngã, được cái chân ngã, đây là cảnh giới siêu Phật. Đạt được biết các pháp nó không có cái thực thể từ tâm niệm, như vậy mới thấy được cái chân ngã, thì đó là cảnh giới siêu Phật. Trừ phu nhân thắng mang và những vị Bồ Tát trí bé, không có người hay biết được, cho nên Phật sanh Bồ Tát chớ khởi tưởng biết đủ. Ơ Nam tổng tượng, khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này để nói kệ: Như Lai tàn sâu kín mà cùng thách thức chung, hai thứ giết thọ sanh người trí ác xa lìa. Đó, bởi cái Như Lai tàn nó sâu kín, cho nên khi mà nó chứa chủng tử rồi biết thành tàn thức, rồi cùng bảy thức nó chung nhau, bởi vậy nên có hai thứ năng nhiếp và sở nhiếp sanh. Vì vậy mà cái người trí huệ nên xa lìa cái hai bên đó. Như gương tượng hiện tâm, tập khí vô thủy quân, người như thạch quán sát, các sự thải vô sự. Tất cả những cái mà chúng ta hiện thấy năng nhiếp sở nhiếp đó giống như là cái hình tượng ở trong gương vậy thôi. Đó, tất cả pháp từ tâm hiện ra cũng giống như vậy, chẳng qua là cái tập khí từ vô thủy quân tập mà thấy có tất cả cảnh đối đãi cho đó là thiệt, chứ thực sự thực nó là cái bóng không thiệt. Người mà quán sát đúng như thật vậy thì tất cả sự đó mình trở thành vô sự. Nếu mà mình thấy đẹp, thấy xấu, nghe hơn, nghe thua, mình đều biết đó là giả hết thì mọi sự trở thành vô sự. Còn nếu mình thấy nó thiệt thì mỗi sự là một sự, mà mỗi sự là một sự thì nó là đa sự, phải không? Đến là không vô sự. Như ngu thấy chỉ trăng, xem tai chẳng thấy trăng, người chắc trước văn tự chẳng thấy ta trên thạch. À, như cái người ngu nghe thấy người ta chỉ lấy cái tai chỉ mặt trăng, nói à cái hướng đó là mặt trăng trương mọc ở hướng đó, và không chịu nhìn theo cái nước của ngón tay chỉ, mình nhìn chăm vào cái đầu ngón tay, cho đầu ngón tay là mặt trăng, đó là cái kẻ ngu. À, xem tai mà không thấy trăng. Người chấp văn tự cũng vậy, văn tự của Phật giải trong kinh điển là có để cho mình thấy tự tâm mình, mà mình không chịu nhận ra tự tâm mình mà cứ chấp trong văn tự. À, mà nếu chấp trong văn tự thì chẳng thấy ta chân thật, thì không bao giờ thấy được Như Lai. Tâm là con hát giỏi, ý như đánh đàn hay, năm thức là bè bạn, vọng tưởng chúng sẽ hát. Đó, tất cả mình là một khí trường, phải không? Tâm là con hát giỏi, nó hát bài cho đủ thứ chuyện nè. Rồi ý thức thì nó nhiệt theo cái nó hòa nhiệt theo cái tâm nó, tức là thích thức đó. Vì vậy cho nên nó là như kẻ đánh đàn hay. Rồi năm thức trước, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh đó, là bè bạn. Khi con mắt thấy sắc thì cái ý thức nó cũng chạy theo. À, cái đâu có, nó không có để một mình. Nó như vậy mà bè bạn. Vọng tưởng chúng ta hát, tất cả vọng tưởng như là đáo ca hát vậy đó, hùa theo, vui, cười, khóc, khổ, đủ thứ. À. Kệ nói Như Lai tàn sâu kín, mà lược nói thức tàn, nghĩa là thức tán, trên như vô minh an trụ sâu kín. À. Thức tán, tức là cái thức tàn đó, à, cái thể tán nó là Như Lai tàn. Như Lai tàn tức là chân như, mà thức tàn tức là vô minh. Như vậy cho nên nó rất là sâu kín. Tuy có thách thức ngã vọng thấy tự tha, nó bảy thức chấp lòng ngã vọng thấy có ta có người, thì cái ta người đã giống như là gương, nó không có tâm mà hiện ra các thứ hình tượng. Dụ vô minh vọng tập tùy duyên mà chống hiện, như thật mà quá trọn không có việc ấy. Người trí nghĩa đạt đương thể sao lìa, tức là mình rõ thấu rồi thì ngay đây mình sao lìa. Kẻ ngu xem ngón tay chẳng thấy chân thật, đây là lý do không mê giác vậy. Người ngu thì nghe nói rồi chấp chặt mà không thấy. Bát thức không tán, họ vương tùy duyên biến hiện. Bởi vì tám thức thứ tám nó không có cái cố định là thiện ác, tùy theo cái quân tập, theo cái duyên đó mà nó biến hiện trong các cõi. Nên như con hát, nghĩa là như con hát thì nó trước khi nó đóng tồn thì chưa biết nó là cái gì, thì vô đó được mấy cái người đạo diễn chỉ định làm cái gì đó, thì lúc đó nó mới vẽ mặt nó làm cái đó. Cho nên nó là không tám thọ vương, là tùy duyên biến hiện. Nên như con ác thách ý nhân trong duyên ngoài, nên như người đánh đàn. Cái thức thứ bảy và cái thức thứ sáu đó, nó làm nhân ở trong rồi nó theo duyên bên ngoài. Vì vậy mà nó giống như cái người đánh đàn ấy,